con vào sự tể tể trị của Chúa, hãy cùng xây dựng hội thánh của Ngài với chúng con. Xin may chúng con vào sự trưởng thành hoàn toàn và tác động nhân tính của Chúa vào trong chúng con. Phước cho những ai đói khát trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con được công bằng trước Ngài và thật lòng thương xót người lân cận của chúng con. Xin Chúa may chúng con vào trong sự tể trị của Chúa. Hãy cùng xây dựng chúng con nước của Ngài. Xin mang cho chúng con đến sự trưởng thành hoàn toàn và tác động bản chất của Cha vào trong chúng con. Phước cho những ai có tấm lòng trong sạch. Họ sẽ được thấy, nhìn thấy Đức Chúa Trời như chính Ngài vậy. Phước cho những ai làm người hòa giải. Họ sẽ được gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Xin mang chúng con vào sông trữ tể trị của Ngài. Xin cùng xây dựng nước của Chúa với chúng con. Xin may cho chúng con đến sự trưởng thành hoàn toàn và tác động tất cả các nhân tính của Chúa vào trong chúng con. Phước cho những ai chịu đựng sự bắt bớ là được công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vì nước thiên đàng thuộc về họ và ngay bây giờ họ đã sống như vậy ở trong hội thánh. Xin Chúa mang chúng con vào trong sự tể trị của Chúa, cùng xây dựng cái chúng con vương quốc của Ngài. Xin mang chúng con đến sự trưởng thành hoàn toàn và tác động bản chất của Cha vào trong chúng con. Hãy vui mừng và nhảy nhót. Những người con trai của Đức Chúa Trời hãy ngợi khen Ngài. Vì những người đắc thắng trung tín sẽ được ban thưởng mão triều thiên của sự sống. Xin mang chúng con vào trong sự tể trị của Chúa. Hãy cùng xây dựng của chúng con nước của Ngài. Xin mang chúng con đến sự trưởng thành hoàn toàn và tác động tất cả nhân tính của Chúa vào trong chúng con. Anh Chúa tác động nhân tính của Chúa tới tình yêu từ từ nhân tính chuyển tình yêu thương vào trong chúng con. Xin mang chúng con hướng lên trên. Xin Chúa hãy cùng xây dựng chúng con nước của Ngài. Xin xây dựng nước của Chúa trên trái đất này. Nước của Chúa ở trong chúng con và được bày tỏ ra ngoài bởi chúng con. Xin mang chúng con vào trong sự tể trị của Chúa. Xin mang chúng con đến sự trưởng thành hoàn toàn và tác động nhân tính của Cha và bản chất của Cha vào trong chúng con. Cảm tạ Chúa về sự tác công việc của Chúa trong chúng con. Xin hãy tác động vào chúng con vào tối hôm nay nữa. Chúa ơi, chúng con ăn năn vì nước của Cha. Xin hãy đổ đầy chúng con để chúng con được thừa hưởng nước của Cha. Chúng con cầu xin bản chất của Cha tác động vào trong chúng con. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì người đó sẽ thấy được Đức Chúa Trời như Ngài vậy. Hôm nay xin hãy rửa sạch lòng của chúng con muốn thấy Chúa như chính Chúa vậy, để Chúa có thể tìm thấy chúng con được. Chúng con muốn, trong buổi nhóm này con muốn thấy Chúa, chúng con hướng về những gì ở trên trời. Xin Chúa rửa sạch chúng con, xin Chúa hãy tẩy rửa tất cả, loại bỏ được tất cả những gì thuộc đất, những gì men khỏi chúng con. Chúng con tạm tạ Chúa vì chúng con có thể đến với Chúa để Chúa có thể rửa sạch chúng con được. Chúa ơi, chúng con đến trong sự tể trị của Chúa. Cho Chúa có tác động vào trong chúng con để chúng con thực sự ở dưới sự tể trị của Ngài. Chúng con không muốn đi theo con đường riêng của mình nữa. Chúa ơi, hãy đi trước chúng con. Hãy dẫn chúng con đi con đường của Chúa mà chúng con cần phải đi. Xin Chúa xây dựng chúng con thành nước của Chúa. Chúng con lại khen Chúa vì chúng con được phép đến với Cha. Hãy Chúa dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Xin Chúa tác động sự sống của Chúa vào trong chúng con. Tối nay, chúng Chúa hãy phán với chúng con một cách sống động. Xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con vào những con đường của Ngài. Xin Chúa dẫn con vào đường của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn ở dưới sự cai trị của Chúa. Xin hãy cùng xây dựng chúng con nước của Chúa. Anh Chúa hãy đổ đầy chúng con với bản chất của Chúa. Cảm tạ Chúa vì lời phán của Chúa vào tối hôm nay. Anh Chúa hãy làm sạch lòng của chúng con bởi lời phán của Chúa. Anh Chúa hãy là bỏ những gì công quẻ trong lòng của chúng con. Tối nay chúng con muốn ăn năn. Chúng con muốn đến. Anh Chúa tìm thấy, khi Chúa đến chúng con sẽ trở thành những người tôi tớ trung thành của Chúa. Chúa nói ai là trong Matthew 24, ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà Chúa đặt cho cây để cho phát thức ăn cho những người khác. Phước chân tôi tớ đó khi Chúa thấy được những việc làm vậy. Chúng con muốn tỉnh thức và cầu nguyện để chúng con không có bị ngạc nhiên khi Chúa đến. Mà lúc nào, bất cứ lúc nào lòng của chúng con cũng khao khát Chúa. Giăng 17 câu 20, câu 27. Chúa ban cho cha ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho chúng con. Cảm tạ cha vì cha đã bày tỏ tình yêu của cha dành cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cầu thay cho chúng con, là thế là thượng phẩm cho chúng con, để cứu chúng con một cách hoàn cách trọn vẹn. Chúa ơi, chúng con muốn đạt mục tiêu. Phước cho những người ai có lòng trong sạch vì họ sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con dâng cho Chúa lòng của chúng con, xin hãy rửa sạch lòng của chúng con. Chúng con trông cậy Chúa. Và Chúa hãy làm sạch chúng con. Xin hãy làm sạch lòng của con hoàn toàn cho Chúa. Chúng con không muốn có những gì của thế giới trong lòng của chúng con. Chúng con muốn có lòng trong sạch để được nhìn xem Chúa. Chúng con muốn thấy Chúa nhiều hơn trước nữa tối nay. Chúng con hướng lòng và suy nghĩ của chúng con vào Chúa. Chúng con tìm kiếm những gì mà ở trên trời. Xin Chúa ơi, nói với chúng con, hãy hiện ra với chúng con. Thật là câu rất là tuyệt vời. Trong Giăng 3 câu 3. Giăng thứ nhất, đoạn 3 câu 3. Những ai có niềm trông cậy như vậy thì hãy rửa sạch mình, tự làm mình thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Thì câu này giúp chúng tôi cứu tôi khỏi một số tình huống ở trong tuần này. Chúa đã làm sạch lòng của tôi, giống như tôi đã thấy Chúa ở trước mặt vậy. Nếu tôi thấy Chúa trước mặt thì chúng ta sẽ có sự hy vọng. Tôi thấy được nhu cầu là tôi cần được tẩy rửa nhiều. Và thật là tuyệt vời. Ngày về ngày hôm nay chúng ta có thể được rửa sạch lòng của chúng ta được vì có nhiều điều trong lòng của chúng ta. Lòng của chúng ta có nhiều thứ muốn làm đổ đầy lòng của chúng ta, làm gánh nặng lòng của chúng ta. Thật là quan trọng để lòng chúng ta được thanh sạch. Chúng ta phải dâng toàn bộ lòng chúng ta cho Chúa. Chúa cần cái sự cộng tác của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa và nói Chúa là Chúa ơi, chúng con hãy cúng con rửa sạch lòng con khỏi điều này, điều kia. Những điều mà chiếm hữu lòng của con. Chúng ta phải làm chuyện đó. Chúng ta phải dâng lòng ta cho Chúa. Chúa phải có vị trí đầu tiên trong lòng của chúng ta. Giống như Phaolô đã nói. Phaolô dùng thế gian này giống như là không có vậy. Phaolô tuy ở trên thế, chúng ta ở trên thế giới này nhưng mà chúng ta không thuộc về thế giới này. Lòng chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Chính vì vậy, trong tuần này, tôi đã dâng lòng tôi nhiều lần cho Chúa để tôi trông cậy nơi Ngài. Nên tôi muốn rửa sạch lòng của tôi nhiều hơn nữa cho Chúa. Ngài có niềm hy vọng này thì phải rửa sạch lòng của mình. Giống như Chúa là thanh sạch vậy. Chúa ơi, tối nay chúng con rửa sạch chúng con. Chúa ơi, chúng con có sự hy vọng này. Niềm hy vọng mà Chúa sắp trở lại. Chúa hãy làm chúng con trở nên giống Chúa. Chúng con muốn được sạch giống như Chúa đã sạch vậy. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi những điều mà chiếm giữ chúng con, làm dơ bẩn chúng con. Khi chúng ta được rửa sạch, thì Giăng 14, Chúa Giêsu nói rằng, nếu mà ai yêu ta, thì phải giữ lời của ta, và cha ta sẽ yêu ta và sẽ sống tại trong người đó. Chúng ta phải giữ lòng chúng ta trong sạch. Chúng ta cảm tạ Chúa về lời hứa của Ngài. Chúa sẽ đến với chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng ta. Chúng ta muốn có một tấm lòng trong sạch và yêu mến Chúa. Cảm tạ cha về lời hứa của cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì cái niềm hy vọng của sự vinh hiển. Nếu ai yêu ta thì sẽ giữ điều răn của ta. Chúa ơi, chúng con yêu Chúa. Chúng con muốn giữ lời của Chúa. Đó là Giăng 14 câu 23. Chúa ơi, chúng con muốn giữ điều răn của Chúa. Chúng con muốn làm đẹp lòng Ngài. Để Chúa cho Chúa có niềm vui. Con muốn đến cùng cha dâng của lễ đẹp lòng cha. Chúa thật là tuyệt vời, chúng con yêu Chúa. Chúng con muốn đến với Chúa trong tình yêu. Tôi vẫn còn đang ở Hàm Buộc với anh em Timo. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời khi thấy tất cả những các anh em và các chị em đến thăm chúng tôi. Và tôi muốn chúc cho mọi anh em được được khỏe mạnh và được can đảm. Chúa, chúng con cầu nguyện cho cho hội nguyện sắp tới, xin Chúa mở mắt chúng con. Xin Chúa hãy phán trong hội thánh, trong hội nghị. Chúng con cầu xin Chúa hãy rửa sạch lòng của chúng con để chúng con không có bị chất đầy những điều khác. Chúng con muốn cho lời của Chúa rơi vào trong cái đất tấm lòng đất tốt để cho kết quả trong lòng của chúng con. Chúng con muốn làm theo những gì mà Chúa phán với chúng con. Xin Chúa hãy phán lời của Chúa với chúng con. Tôi đọc: khi mà Chúa phán thì sẽ xảy ra, khi Chúa ra lệnh thì nó sẽ xuất hiện. Khi mà Chúa phán thì nó sẽ xảy ra. Chúa, chúng con cầu nguyện cho hội nghị này. Xin Chúa là chính là người phán của chúng con. Nếu Chúa phán thì nó sẽ được thành. Cảm tạ Chúa, lời của Chúa thật là đầy quyền năng. Xin Chúa hãy cho những lời này đến với chúng con và tác động những gì mà đẹp đẹp lòng của Chúa. Chúng con muốn kết hợp những lời của Chúa với đức tin. Chúng con tin rằng những gì mà ghi trong lời Chúa cũng xảy ra trong lòng của chúng con. Chúng con muốn yêu các anh em và cũng yêu tất cả mọi người. Chúa đã phán rằng chúng con hãy đến với Chúa, và chúng con xin Chúa tác động tình yêu của Ngài vào trong chúng con trong tất cả trong nhiều tình huống, để cho con luyện tập tình yêu của Chúa và Chúa ban cho chúng. Chúng con không muốn ở trong bóng tối, chúng con không muốn bị mù lòa. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con làm bởi ân điển của Chúa. Tối nay chúng con muốn tiến lên. Chúng con muốn đi vào trong nơi thánh. Chúng con muốn tương giao với Chúa. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con khỏi những gì ngăn cản chúng con tương giao với Ngài. Chúng con muốn đi vào trong ánh sáng, tiến lên. Xin Chúa cho con thấy những gì mà Chúa muốn tỉ sửa chúng con. Chúng con cầu xin Chúa tác động vào lòng của chúng con. Chúng con muốn sẵn lòng để đón nhận lời của Chúa. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa là đấng làm những gì mà Ngài nói. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể thấy Chúa trong lời của Ngài được, và Chúa là đấng bắt đầu công việc của Ngài trong chúng con và cũng sẽ làm trọn nó. Chúng con tin Chúa sẽ làm và Chúa có thể tác động vào trong chúng con. Chúa ơi, chính vì vậy chúng con dâng lòng của chúng con cho Chúa. Hãy Chúa ban cho con đầy dẫy lời của Chúa. Chúng con muốn được sống trong Chúa. Xin Chúa hãy đổ đầy chúng con chính Ngài ngay bây giờ. Xin Chúa hãy thành hình dung chúng con ngày hơn nhiều hơn nữa để cho Cha được vinh hiển, được ngợi khen. Xin ban chúng con ân điển của Cha mỗi ngày để chúng con sống với Chúa, để chúng con có thể sống ở trong Chúa được. Cha ơi, xin Cha hãy tác động, hãy biến đổi con nhiều hơn nữa. Chúng con không muốn có ai bị hớ lui cả. Chúng con muốn cùng tất cả các anh em tiến lên trong cái khoảng đoạn đường cuối này. Chúng con cần hội nghị này để cùng nhau tiến lên. Cho Chúa hãy hơi thở của Chúa hãy đến và thổi vào trong chúng con, làm chúng con sống động. Chúng con cầu xin tất cả những ai đến dự hội nghị này. Cho Chúa hãy chuẩn bị họ. Chúng con muốn có những tấm lòng rất tốt để đón nhận lời của Chúa. Xin Chúa cho lời của Chúa phán tác động vào chúng con và ở trong chúng con kết quả. Chúng con cảm tạ Chúa về hạt giống sự sống này. Chúng con cầu xin lời sự sống tác động chúng con. Xin Chúa cho lời của Chúa không chỉ trong đầu của chúng con mà ở trong lòng của chúng con. Chúng con muốn có thực chất của lời Chúa và một thực và làm theo những gì mà Chúa phán. Chúng con muốn làm theo lời của Chúa. Chúa nói là không yêu thế gian hoặc gì trong thế gian nữa. Ai yêu thế gian thì tình yêu của Cha không có trong lòng người đó. Con muốn yêu Cha. Xin Chúa hãy giúp hội thánh của Chúa để có được tương ứng với bản chất của Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Xin hãy đổ đầy chúng con bằng tình yêu của Chúa. Xin đổ đầy chúng con với tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa về hội nghị sắp tới. Xin lời của Chúa tác động vào chúng con. Xin cho tình yêu anh em ngày càng gia tăng trong lòng chúng con nhiều hơn nữa. Và để con yêu Chúa nhiều hơn nữa. Thánh Linh và cô dâu cùng nói hãy đến, ai khác hãy đến. Giăng 5 câu 25. Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai chúng ta đến thì sẽ không đi vào bị phán xét, mà đi từ sự chết vào sự phán xét, vấn đề vào sự sống. Cảm tạ Chúa vì chúng con đã từ sự chết đến vào sự sống rồi. Chúng con muốn ăn năn và trải nghiệm sự sống của Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ Chúa về hội nghị sắp tới. Và xin Chúa hãy phán giúp con trong hội nghị. Chúa ơi, chúng con muốn thông công với cha và với con. Chúng con muốn trải nghiệm lời này trong hội nghị. Chúng con muốn tương giao với nhau, cùng với cha và cùng với con bởi Đức Thánh Linh. Xin Chúa làm cho điều này trở thành hiện thực với chúng con. Xin Chúa cho hội nghị này không chỉ chúng con sẽ nghe một cái thông điệp vào đó, mà chúng con thực sự muốn tương giao với nhau. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé, nên dẫn chúng con vào sự tương giao với cha và với con. Đó là văn thứ nhất đoạn 1 câu 3 câu 4. Xin Chúa cho chúng con sự vui mừng của con được đầy dẫy. Xin cho sự vui mừng của chúng con được đầy dẫy, tương giao với cha và với con. Chúng con muốn đến với Chúa, xin Chúa hãy kéo lòng chúng con đến với Chúa. Trên lời của Chúa đổ đầy chúng con trước hội nghị này. Trên tất cả những gì khác trong lòng của chúng con phải được thể bị đuổi ra ngoài để cho Chúa có chỗ trong lòng của chúng con. Xin cho chúng con được kinh nghiệm mỗi ngày được hiệp một với Chúa. Văn thứ nhất đoạn 1 câu 1 câu 3. Chúng tôi đã lấy điều ở thấy để nghe truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha và với con này là Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 4. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Những gì đã thấy để nghe, Chúa, chúng con đã thấy và nghe Ngài. Chúng con muốn có hiện thực có sự giao thông với cha và với con. Chúng ta có sự vui mừng được đầy dẫy, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Xin Chúa cho con được nếm sự vui mừng đầy dẫy của sự tương giao với Chúa. Côrintô thứ nhất đoạn 15. Lời cái ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự chiến thắng trong con của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa ơi, chúng con cầu xin cho một người sắp tới. Xin Chúa hãy ở cùng tất cả những anh em nói lời của Ngài. Chúng con xin Chúa hãy rửa sạch lòng chúng con. Cái Chúa ban chúng con chiến thắng của Chúa. Câu 57. Nhân tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cảm tạ Chúa đã ban chúng ta chiến thắng này, cho chúng ta trải nghiệm nó. Cái Chúa chúng con chiến thắng hết mọi kẻ thù của chúng con. Chúng con hãy trói kẻ thù lại trong danh của Chúa. Chúng con muốn làm theo những gì mà cha phán trong hội nghị này. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Như trong Luca 18. Những ai mà lắng nghe, tôi nói hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em. Hãy cầu nguyện cho những ai nhục mạ anh em. Trong cái Chủ nhật vừa rồi tôi đã dâng một của lễ về cái điều tôi hãy yêu kẻ thù của mình. Chúa muốn mang chúng ta đến chữ đó. Chúng ta còn không chỉ muốn dừng lại tình yêu anh em, mà chúng ta muốn đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Thì yêu kẻ thù cũng thuộc về tình yêu của Đức Chúa Trời. Có ai đã gửi thư cho tôi mà rất nổi giận chống tôi? Trong tôi lúc đầu cũng cảm thấy khó chịu. Đó là một cái cuộc chiến. Tôi biết ý tôi là tôi đừng có phán xét tôi vì tôi cần thời gian, cần luyện tập. Và tôi biết rằng Chúa muốn mang chúng tôi cái bước kế tiếp. Và điều quan trọng là chúng ta đừng có có oán trách mình vì không có được làm được liền, giống như là leo núi khi mà chúng ta phải tập trung vào cái con đường mà sẽ không có nhìn và mình đã bước đã leo được bao lâu rồi, và điều quan quan trọng là chúng ta phải thấy là chúng ta đã tiến lên, giống như tập luyện luyện đàn vậy á. Không thể nào một luyện có ngày luyện được 3 tiếng nhưng có ngày không sao không luyện được gì cả. Nhưng mà hãy nhìn lại xem cách đây 2 3 tháng chúng ta có tiến bộ hay không. Thì cũng như vậy, kinh nghiệm của tôi cũng như vậy. Tôi có cái kinh nghiệm, tôi thấy là tôi không thể yêu kẻ thù của tôi được, không yêu kẻ thù tôi được. Nhưng mà tôi nhìn lại và tôi cảm tạ Chúa về cái sự thử thách này. Cả những ai mà sống gần tôi cũng được thử thách. Cảm tạ Chúa cho tôi thấy được. Tôi muốn khích lệ tiếp tục anh em, để cho chúng ta đừng có tự phán phán xét mình. Nếu mà chúng ta chưa có đạt được mà chúng ta có thể quay lại nhìn xem để xem những gì mà chúng ta đã tiến bộ được, chúng ta đã tiến xa được bao lâu rồi. Có những lúc mà chúng khó đạt được nhưng mà Chúa đã giúp chúng ta đạt được, thì chúng ta thấy qua đó mới thấy được Chúa mang chúng ta tiến tới, và Chúa có thể mang cho chúng ta đến được cái mức độ tình yêu của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể trọn vẹn được. Xin Chúa mang chúng con lên trên. Ở Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể được. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Tôi gặp khó khăn khi giữ gìn sự yên tĩnh của Chúa. Không phải lúc nào cũng làm được. Tuy nhiên tôi cũng trông cậy Chúa, tôi không có lo lắng. Tôi có một cái kinh nghiệm đẹp. Hôm thứ bảy chồng của tôi nhận thấy rằng cái bánh xe hơi bị hư. Mà hôm chủ nhật nó lái xe để ở ngoài đường cao tốc phải do bánh xe bị hư. Và Chúa đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Rồi tôi đã đổ xăng ở đâu đó. Rồi tôi có điện thoại cho chủ khác. Muốn hẹn gặp để người ta sửa xe gì đó mà nó không có mắc hơn. Rồi cứ tới một cái quầy rồi tôi tới được cái chỗ nhân viên đó, được cái người nhân viên khác cũng đã từng làm việc trong cái lĩnh vực sửa xe đó và giới thiệu tôi một cái xưởng sửa xe và giới thiệu tôi với người đó, và cuối cùng tôi nhận được người ta sửa, người ta chỉ nhận sửa một phần nửa giá thôi. Rồi tôi cảm ơn Chúa và tôi nói chuyện với người nhân viên đó. Tôi khuyên cái người nhân viên đó đọc Kinh Thánh và nói chuyện với Chúa, nói với Chúa về những gì mà viết trong Kinh Thánh. Và sau đó tôi cũng đưa tờ rơi cho cho người nhân viên đó. Chúa luôn chăm sóc chúng ta, cho dù thân thể của tôi có lúc cũng không có khỏe lắm, và Chúa cũng luôn làm cho tôi vui. Và sáng nay trong lúc tỉnh nguyện trong gian thứ nhất đoạn 3, Cha yêu chúng ta dường nào mà chúng ta được xưng là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con. Tôi rất là thưởng thức điều đó. Chúng ta thật là con của Đức Chúa Trời. Nhân thứ nhất đoạn 3 câu 1. Không phải tuyệt vời sao? Thật là tuyệt vời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Tụi này tôi làm. Tôi in in cái gì đó mà có lỗi. Tôi đã tìm kiếm. Rồi tôi thấy. Thấy kẻ thù ngăn cản tôi làm gì đó trong chuyện in ấn. Và tôi đã hướng lòng về Chúa. Tôi nói với Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa biết tất cả. Chúa biết tại sao nó không có hoạt động. Và Chúa hãy nói, Chúa nói với tôi, hãy đi vào sự yên tĩnh của Chúa, hãy nghỉ giải lao một chút. Sau đó tôi đọc Kinh Thánh, và tôi có được sự bình an. Khoảng 1 tiếng sau, tôi được quay lại làm việc. Ngay giữa màn hình tôi thấy cái gì đó có lỗi. Và tôi cảm tạ Chúa, Chúa tìm ra được cái vấn đề đó mà kẻ thù tạo ra. Và Chúa qua đó Chúa dạy giúp tôi cho tôi sự yên tĩnh của Chúa. Tôi phải dâng cho Chúa lòng của chúng ta. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta sự yên tĩnh. Có những lúc thì cái giải pháp cho vấn đề của chúng ta ở ngay trước mũi chúng ta, chỉ có chuyện nhỏ, nhưng mà kẻ thù chúng ta biết điểm yếu của chúng ta, nhưng mà chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn đề bằng sức riêng của mình thì không tốt, mà chúng ta cần phải nghỉ ngơi, đi vào sự yên tĩnh của Chúa và dùng lấy sức của Chúa. Tôi nhớ một cái vấn đề khác. Có những lúc ta làm việc chúng ta gặp stress, chúng ta cần phải làm điều này điều kia. Tôi thấy Hebrews chương 4, tôi thấy trải nghiệm rất là nhiều. Hebrews câu 4, còn như câu 10, hay chương 4 câu 10. Vì ai vào sự yên tĩnh của Đức Chúa Trời thì nghĩ công việc của mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta phải đi trong công việc của Chúa đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta chính là công việc của Ngài. Chúng ta phải làm những việc mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Và nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ có được sự yên tĩnh. Chúa đã chuẩn bị tất cả chúng ta rồi. Chúng ta phải làm những việc để những việc mà Ngài đã chuẩn bị trước, chứ không phải việc riêng của chúng ta. Không phải việc riêng mà chúng ta phải cố gắng để làm. Lúc đó tôi có sự yên tĩnh và trông cậy vào sự dẫn dắt của Thánh Linh. Tuần này tôi có kinh nghiệm. Tôi đã dâng cho Chúa. Tôi nói: Chúa ơi, hãy dẫn dắt con trong tuần này bởi Thánh Linh, và hãy chỉ cho con công việc mà Chúa đã sẵn sàng chuẩn bị trước. Và mỗi tuần tôi chia sẻ cho học sinh của tôi về Chúa. Có những tình huống khó khăn mà tôi có thể ôm chầm lấy học sinh của tôi, không phải là do sức của tôi, là mỗi ngày có một cái cuộc nói chuyện với học sinh của tôi về Chúa, không phải do sức của tôi nữa. Thật là tuyệt vời gì mà Chúa đã chuẩn bị trước. Tôi thực sự ở trong sự yên tĩnh của Chúa, chứ không phải công việc mà tôi tự nghĩ ra. Tôi ngợi khen Chúa về những gì Chúa đã làm. Những gì mà Chúa làm thì thực sự là trọn vẹn và tốt hơn là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Ta đã cầu xin Cha gửi một đấng yên ủi cho các con, đó là Linh của lẽ thật sẽ ở cùng Ngài, sẽ ở cùng các con. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh ở trong chúng con, luôn 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 ở trong chúng con, giúp đỡ chúng con nhìn vào Chúa. Xin hãy tác động công việc của Chúa vào trong chúng con. Một thế gian không có biết Ngài. Có một người chị em đã gửi tôi một câu kinh thánh. Ephesos 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ ở làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Tuần này chúng tôi cũng vậy. Tôi muốn viết thư cho ai đó. Mẹ Chúa nói với tôi đến cái nhóm kinh thánh trong hội thánh của tôi. Rồi tuổi thời gian nó rất là tuyệt vời. Khi mà tôi đi về, tôi đã có trải nghiệm được và tôi có thể tối đó tôi có thể ngủ ngon được. Và những cái lá thư khó chịu của tôi đã quên mất tiêu. Và tôi có thể đến đây được để nhóm với anh em. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm khá giống như vậy. Thư Dân thứ nhất đoạn 3 câu 16. Bởi đó chúng ta đã nhận được sự yêu thương. Đấy là Chúa đã vì chúng ta đã bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên vì sự sống tâm hồn mà phải bỏ, vì anh em mà bỏ sự sống tâm hồn của mình. Nếu ai có cuộc cải đời này, thấy anh em mình đương túng thiếu mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Câu 18, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng hãy là bằng việc làm và lẽ thật. Tuần này tôi đã có những câu kinh thánh này sống trong tôi. Vì Chúa đã chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Chúa không chỉ nói, mà Chúa đã thực sự chết cho chúng ta, đã bày tỏ tình yêu của chúng ta, của Ngài cho chúng ta qua sự chết của Ngài. Tôi rất là tò mò, không biết Chúa bày tỏ chúng ta những gì qua cái hội thánh sắp tới. Chúng ta không chỉ nói, mà Chúa muốn chúng ta thay đổi chúng ta, muốn chúng ta làm. Tôi cũng còn thấy thiếu thốn rất là nhiều tình yêu của Chúa. Tôi nói với Chúa rằng hôm nay con muốn có thêm một tình yêu của chút xíu tình yêu của Chúa nữa. Nếu chúng ta muốn xây dựng hội thánh thì chúng ta phải làm gì đó cho nhà của Chúa. Nếu mà không làm mà chỉ có nói thôi thì làm gì mà có nhà nào được. Chúng ta không chỉ nói. Nếu mà chúng ta nói về tình yêu thì nó cũng không giúp gì được cả. Nếu không có việc làm thì sẽ không có kết quả. Tôi muốn trong hội nghị này Chúa tác động tất cả cho tác động và trong chúng ta, ban cho chúng ta khải thị và sức mạnh để mà thấy được tình yêu để làm gì. Tuần này tôi quan sát các bà mẹ, thấy bà mẹ yêu các con cái như thế nào. Như những người bà mẹ trẻ tuổi trong hội thánh rất là yêu con cái của mình, yêu cho đến tận cùng luôn. Đức Chúa Trời cũng đã cài được tình yêu đó vào trong chúng ta, để cho các bà mẹ cho dù mệt mỏi, có nhiều công việc, nhưng mà những người bà mẹ đó đã làm bởi tình yêu thương. Xin Chúa hãy làm như vậy. Nên vậy trong chúng ta cũng có cài đặt tình yêu của Chúa. Xin Chúa cài đặt tình yêu của Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể yêu tất cả mọi anh em được. Câu này thật là mạnh mẽ. Chúa nói chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em, giống như Chúa đã từ bỏ sự sống của Chúa. Vì Chúa đã từ bỏ sự sống của Ngài nên chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Điều đó thật là thực tiễn. Trong thời gian vừa rồi, Chúa cho chúng ta biết là chúng ta xung quanh có chúng ta có các anh em chúng ta phải yêu cách thực tiễn. Và trong khi tôi đi làm về hôm thứ Tư, có ai đó gọi cho tôi, hỏi muốn đi dạo với tôi, muốn thông công với tôi sau giờ làm việc, hỏi tôi là có một tiếng rảnh hay không. Tôi hỏi Chúa là có nên làm như vậy không, thì Chúa nói là chuyện gì quan trọng. Vì từ đó tôi dành một tiếng đồng hồ cho người anh em đó để thông công với anh em đó. Chúng ta có thể hy sinh điều gì đó để gặp các anh em khác, thì đó cũng là một cái hy sinh về cái đời sống tâm hồn của mình, nhưng mà nó là bởi tình yêu. Những ai mà được đổ đầy với Chúa thì có thể ở trong ánh sáng phúc âm. Tôi đang nghĩ tới cái đền tạm, một thầy tế lễ thì không phải là lời chứng của Chúa. Để có đền tạm thì phải cần toàn bộ chức tế lễ đó. Ngày nay Chúa cần một cái lời chứng mà tất cả các mọi người có thể cùng gánh vác được. Tức giống như là hình ảnh chúng ta là thân thể của Đấng Christ vậy. Nếu mà mỗi người chúng ta ở riêng nhau, có từng giao riêng với Chúa, nhưng mà như vậy không có đủ. Nhưng mà chúng ta cần các chi thể trong thân thể, tất cả mọi chi thể trong thân thể. Ví dụ như một người anh em nào đó biết cái gì đó thì tôi nghe người đó. Khi tôi ở sống trong nhà anh em, có vấn đề gì thực tiễn mà tôi không có biết thì tôi nghe người anh em khác. Giống như một số anh em là con mắt, có anh em là cái tay, cái chân. Thì như vậy chúng ta cùng lớn lên trong thân thể. Không phải, chúng ta đừng có so sánh với nhau. Đừng có so sánh với nhau. Chúa đặt các chi thể trong thân thể. Tất cả chúng ta đều có một cái chức năng. Nếu mà tôi thấy như vậy thì tôi thấy rằng tôi cần các anh em, và nó phải thực tiễn. Qua đó chúng ta có biểu lộ Chúa được mà người đời có thể thấy rất là ngưỡng mộ. Nếu người ta thấy được cả thân thể như vậy thì rất tuyệt vời. Nên Chúa hãy gắn ta lại trong tình yêu thương. Tuần này tôi có một kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Bởi công việc tôi có một số bị sao lãng khỏi Chúa. Nhưng mà lúc mà có thời gian rảnh thì tôi tìm kiếm Chúa. Tôi muốn tương giao với Chúa. Tôi nói với Chúa, Chúa hãy nhận lấy lòng của con, xin đổ đầy tình yêu của Chúa vào trong chúng con. Và tôi dùng cả tiếng đồng hồ luôn để tôi tìm kiếm Chúa trong lời của Chúa, rồi sau đó tình yêu của Chúa đã trở lại với tôi, rồi lời của Chúa đã rửa sạch lòng của tôi. Sáng nay tôi cũng thấy vậy, tôi thấy cái lòng của tôi có bị nhiều thứ cản trở, tôi muốn làm sạch lòng của tôi. Rồi sau đó tôi đến với Chúa, tìm kiếm sự tương giao với cha và với con. Và tôi để dành thời gian bỏ dở công việc đó để tìm kiếm Chúa. Và tôi đã đọc thư Giăng. Và Chúa có thể phán với tôi được, ban cách thị cho tôi. Nên chúng ta phải dành thời gian cho Chúa. Tuy chúng ta rất là bận rộn, cho dù bận rộn gì nữa, chúng ta phải dành thời gian để dành riêng cho Chúa, ngợi khen Chúa. Trong tuần này, tôi cũng đã đọc Giăng thứ nhất, đoạn 3 câu 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống. Nên chúng ta cũng nên bỏ sự sống tâm hồn mình, vì anh em mình. Khi tôi đọc câu này, tôi để ý rằng, những gì Chúa đã làm, Chúa đã ban cho chúng ta một cái bằng chứng về tình yêu. Và sau đó Chúa nói rằng, đến bây giờ, ta cũng muốn muốn thấy được cái bằng chứng ở trong chúng ta. Chúng ta có thể nói về tình yêu nhiều. Câu 18 nói rằng, hỡi cỡ các con bé bé mọn chớ là yêu mến vào lời nói và lưỡi, nhưng mà làm bằng việc làm và lẽ thật. Chúa đã ban cho chúng ta bằng chứng về tình yêu thương rồi. Và cho những câu kế tiếp nói rằng chúng ta không chỉ nói về về tình yêu mà chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu nữa. Và tôi đã suy gẫm những câu này và Chúa đã dẫn tôi đến từ Thessalonica thứ nhất. Tôi đã đọc toàn bộ thư này. Cả thư này rất là tốt, có nhiều ví dụ về tình yêu thương. Và có chỗ tôi rất là cảm động. Thessalonica thứ nhất, đoạn 2, câu 7 đến câu 12. Thì Phaolô đã bày tỏ tình yêu như thế nào, được hiển thị như thế nào. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc con mình một cách dịu dàng vậy. Giống như là cái ví dụ vừa rồi vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, ước ao bao cho anh em không chỉ những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến sự sống của chúng tôi nữa. Bởi anh em trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Vậy hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, không công bình, không chỗ tránh được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi mỗi người trong anh em giống như cha đối với con. Khuyên khuyên lơn yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời đã đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Đó là một số bằng chứng của tình yêu thương. Và điều này là nói với tôi rằng, nhưng câu 11, anh em cũng biết rằng tôi đối đãi mỗi người anh em giống như cha đối với con. Và họ đã làm việc ngày và đêm để không có liên lụy tới ai cả. Tôi muốn tự tận dụng cái kinh nghiệm này để bắt cái hội nghị sắp tới để bắt chước những cái tấm gương này. Những gì ở đây thật là tuyệt vời mà Phaolô bày tỏ chúng ta có thể gia tăng nó trong tình yêu anh em. Tôi tin cái hội nghị là một cái cơ hội rất là tốt. Trước hội nghị tôi có ai đó sẽ hỏi tôi có tiếp đãi khách tới nhà mình hay không. Thì tôi hỏi cái đó là tôi làm vì sao, vì trách nhiệm hay là vì tình yêu thương, hay là tôi muốn bày tỏ tình yêu thương, tình yêu có thể thấy được. Chúng ta cần phải ý thức điều đó để đến dự hội nghị. Chúng ta cần thấy cái động cơ chúng ta là gì. Có phải vì tình yêu hay không? Tình yêu anh em? Hay là chỉ là làm vì chỉ muốn vân phục thôi? Vì cái trách nhiệm nghĩa vụ thôi? Hay là vì tình yêu thật sự trong sâu lòng lòng của chúng ta? Chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội này để luyện tập lời khen Chúa. Chúng ta có thể có thêm được Chúa nhiều ở trong hội nghị. Trong cái buổi nhóm vừa rồi, có một người anh em chia sẻ kinh nghiệm làm quen với một cái người anh em mới. Và có người đó có tình yêu, có niềm vui vì là người kia là anh em trong Chúa. Ở trong tuần này tôi có một kinh nghiệm. Khi tôi đi trên đường thì có một xe hơi trước tôi, họ có dấu hiệu mà người tên Chúa, họ họ tôi tự hỏi là tôi có vui với người anh em này hay không. Tôi nói về Chúa với anh em kia thì anh em kêu là Chúa chưa có trở lại vì chúng ta không có biết ngày và giờ. Nhưng mà chúng ta còn phải yêu tất cả các anh em, mặc dù chúng ta không biết rõ anh em kia. Tôi vui tại vì người kia là một người tin Chúa. Mà cái vấn đề chính ở đây là tôi phải có một tình yêu. Ở trong tuần này tôi cũng đã đọc trong thư Giăng thứ nhất, chúng ta phải có niềm vui khi có một người nào đó là người tin Chúa, xưng nhận mình là người tin Chúa. Với mặc dù có một số cái trường hợp chúng ta thấy không phải lúc nào cũng ổn, nhưng vấn đề là chúng ta phải cần có niềm vui gặp cả người anh em trong Chúa. Cái đó phải là thái độ căn bản của tôi. Chúng ta phải có tình yêu tất cả các anh em. Chúng ta đừng có giữ tình yêu lại. Chúng ta đừng có đóng cửa của mình, là đừng có phân biệt và đừng có giữ lòng mình, đóng cửa lòng mình lại. Chúng ta phải có thái độ căn bản là yêu tất cả các anh em, có niềm vui về tất cả các anh em trong Chúa. Ngợi khen Chúa. Manuel về nói về việc làm việc ngày và đêm. Tuần này tôi cũng đã trải nghiệm được là tình yêu cần sự kiên nhẫn, nhưng mà còn cần sự cần cần có niềm vui. Trong cái lớp ngoại lớp ngôn ngữ mà tôi đang học, lớp tiếng Đức mà tôi đang học, tôi càng càng biết các học sinh càng nhiều thì tôi càng thấy họ cứ càng cứng lòng. Và tôi cảm thấy tôi buồn bã và cũng biết cảm thông cho họ khi mà Chúa tác động tình yêu của Chúa vào trong tôi. Và Chúa cũng đã cho tôi thấy rằng Chúa đã chịu đựng nhiều cho chúng ta như thế nào, và chúng ta còn làm buồn Chúa nhiều hơn nữa. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài cũng cho tôi có thể đổ đầy tôi được. Và Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta là các anh em, chúng ta có thể làm quen nhau nhiều hơn nữa. Nhưng mà càng quen biết nhau thì có thể là tình yêu ngày càng nguội lạnh hơn, chúng ta theo xu hướng như vậy. Nhưng mà Chúa cho biết là cho tôi thấy là chúng ta cần cái tình yêu này một cách bền bỉ, ngày càng gia tăng hơn nữa. Xin Chúa hãy thêm sức làm vững mạnh tình yêu của chúng con cho Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Xin Chúa ơi, tình yêu của Chúa ngày càng gia tăng trong chúng con. Chúng con muốn làm tất cả bởi tình yêu của Chúa, dành cho Chúa và cho các anh em. Trong cái hội nghị này, chúng con muốn cầu xin Chúa cho một cái sự biểu lộ dành cho Chúa. Chúng con muốn bày tỏ tình yêu thương bằng cách phục vụ lẫn nhau. Và chúng con muốn phục vụ bởi tình yêu của Chúa. Chúng ta phải luyện tập tình yêu, chứ tình yêu không thể nào mà tự đến. Chúng ta phải luyện tập tình yêu của Chúa và phải bước đi một cách hạ mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải thêm điều đó bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng những điều đó không không thể nào tự đến được. Tình yêu đó đã đổ đầy trong lòng của chúng ta rồi. Nên chúng ta phải bày tỏ tình yêu ra. Tôi đã được khích lệ về con gái của tôi khi gia đình vợ tôi tới. Khi con gái tôi thấy thấy ông bà ngoại đến thì tôi thấy cái gia đình vợ tôi rất là yêu đứa bé con gái của tôi. Tất cả đều giống như điên cuồng vì con gái của tôi vậy. Thì tôi nghĩ tới tình yêu trọn vẹn. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng trong hội thánh của chúng ta giống như vậy. Có ai đó đến và thấy được tình yêu như vậy, rồi muốn ôm người kia, muốn làm quen người kia và luôn sẵn sàng chăm sóc cho anh em mới. Tôi thấy được rất là khích lệ. Chúng ta có thể làm như vậy trong hội thánh. Khi mà con gái của tôi nhả mới sinh của tôi nhả gì nước miếng ra thì không thành vấn đề. Nếu mà chúng ta ói trong hội thánh Thì sao? Để tôi khi tôi quan sát con gái mới sinh của tôi thì tôi thấy thấy được cái tình yêu trong thánh được bày tỏ như thế nào. Chúng ta hãy yêu, ai yêu sẽ được sinh tại tại Đức Chúa Trời, nếu ai không yêu thì sẽ không có nhận biết được Đức Chúa Trời. Đây là câu rất là mạnh. Chúng ta hãy yêu nhau vì vì tình yêu của đến từ Đức Chúa Trời, và ai yêu thì sẽ đến từ Đức Chúa Trời và biết Ngài. Nếu mà chúng ta đến hội thánh thấy người này người kia làm chúng ta bực mình thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không có biết Đức Chúa Trời. Nếu mà ai không yêu thì sẽ không có nhận biết được Đức Chúa Trời, thì tại vì Ngài là tình yêu. Đây là cái sự biểu lộ trong hội thánh. Thì qua cái tình yêu thương chúng ta có thể biết được chúng ta có nhận biết Đức Chúa Trời hay không. Và khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời. Và tôi thấy rõ Đức Chúa Trời hơn nữa. Nếu tôi có tình yêu dành cho các anh em, qua đó, đó là một cách bày tỏ rất là mạnh mẽ. Qua đó tôi có biết được Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài ngày càng nhiều hơn nữa. Và đó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời ở trong hội nghị để chúng ta có thể đạt được cái mức độ tình yêu thương này. Thật là tuyệt vời nếu mà Chúa có thể đạt được những điều này với chúng ta. Chúng ta không chỉ nhìn nhìn vào bản thân mình mà nhìn vào những người khác. Chúng ta bày tỏ tình yêu thì chúng ta nhận biết Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta đã được sinh lại bởi Chúa. Thật là tuyệt vời. Tôi cũng đã có một kinh nghiệm. Vào hôm thứ hai, tôi chuẩn bị thức ăn. Tôi mời anh em tới để ăn tối. Tất cả mọi người đều từ chối. Nhưng mà tôi đã chuẩn bị, đang chuẩn bị. Chỉ có hai người trong nhà anh em thôi. Cái sau đó tôi bỏ cái đồ ăn lên chuẩn bị nửa chừng ở trong tủ lạnh. Cái hôm sau tôi ăn cho ai đó. Ngay mấy ngày hôm sau có nhiều anh em tới ăn chung, tôi thấy là rất ăn chung tuyệt vời. Paulo thật là một tấm gương rất là tuyệt vời. Paulo đã hy sinh vì các anh em, đã chăm sóc anh em, muốn cho đấng Christ được thành hình trong các anh em khác. Chúng ta cần phải có cái suy nghĩ như vậy trong lòng chúng ta. Chúng ta phải hiến dâng mình để cho Chúa thành hình trong các anh em khác. Chúng ta phải giúp đỡ nhau về đức tin, và không chỉ bằng bằng lời nói. Và trong công vụ chương 20, Phaolô nói rằng một mặt có những cái kẻ nổi lên nói những cái điều mà sai trái, những con sói á, nhưng một mặt khác câu 26 và nói là và trong thời gian qua tôi có đã khuyên nhủ anh em bằng nước mắt, câu 31, chứ không không chỉ bằng lời nói. Và Phaolô thực sự có một tấm lòng cho các anh em. Và hãy nhớ rằng ngày và đêm trong 3 năm tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo mọi người luôn. Phaolô thực sự muốn đứng cứ được hình thành trong trong các anh em, nên làm những điều tốt nhất cho anh em, cho họ tiến bộ. Nên Phaolô đã hy sinh rất là nhiều. Đây là điều mà chúng ta có thể thực học khi ta nhóm lại với nhau. Thì chúng ta phải không chỉ nhớ mà chúng ta muốn có sự khao khát muốn Chúa thành hình trong chúng ta. Cái bằng chứng cho chúng ta yêu là chúng ta từ bỏ đời sống tâm hồn mình vì người khác. Điều đó thật là tuyệt vời. Paulo đã làm điều đó trong tất cả mọi lúc. Ông đã không có làm chuyện riêng của mình, mà ông đã yêu, thực sự yêu các anh em. Vì muốn các anh em tiến lên, muốn anh em tiến bộ. Nếu mà chúng ta có những sự hy sinh như vậy cho nhau và cùng chiến đấu cho nhau trong sự cầu nguyện, vấn đề không phải là nói mà chúng ta có thực sự sự gánh vác như vậy không, có hy sinh như vậy hay không, và lòng của chúng ta có thực sự dành cho anh em hay không, thì nó được bày tỏ ra. Trong hội nghị này có nhiều điều để làm, nhưng mà vấn đề không phải chỉ làm vì trách nhiệm, mà chúng ta làm vì tình yêu thương. Trong mọi lúc vẫn cần tình yêu thương, cần tình yêu thương cho Chúa và tình yêu thương cho các anh em. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Ở hôm Chủ nhật vừa rồi có ai nói với tôi rằng tình yêu thương giống như là muối mà ở trong cái chén súp rồi, chúng ta trong hội nghị chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu thương. Nếu mà cái chén súp có bổ cỡ nào vậy được, nhưng mà nếu không có muối thì nó sẽ nhạt nhẽo. Thì tình yêu thương giống như là muối vào trong những cái công việc mà mình làm phục vụ Chúa, thì như vậy những người khách họ sẽ nếm được cái mùi vị. Nên tôi được khích lệ vì chúng ta làm những gì trong hội nghị, không phải như nấu súp mà phải bỏ thêm chút xíu muối vào đó nữa để bày tỏ tình yêu của Chúa. Giống như Rainer nói vậy, khi mà người ta chăm sóc con của mình thì chăm sóc giống như tình yêu thương. Tất cả các sứ đồ, như như sứ đồ Giăng cũng 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 xem các thánh đồ giống như là con của mình, và họ đã phục vụ các thánh đồ vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó. Khi nhiều anh em đến với nhau, chúng ta có thể luyện tập điều này. Như Führer nói là chúng ta thêm vào, giống như muối vậy, nếu mà chúng ta không có thêm vào thì nó sẽ không có ở trong đó. Có một số chút sự biểu lộ của Đức Chúa Trời mà nếu mà thiếu thiếu tình yêu thương thì chúng ta sẽ không có đi về đích được. Chúng ta cần 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 cái gia vị tuyệt vời này. Tôi khích lệ chúng ta hãy làm điều này trong tất cả những cái việc phục vụ trong hội nghị, cho dù những việc rất là nhỏ, chúng ta hãy làm với tình yêu. Giống như trong hội thánh Ephesos vậy, Chúa nói là hội thánh Ephesos còn thiếu tình yêu đầu tiên, một việc làm đầu tiên. Nhưng mà nếu thiếu tình yêu thì dù việc có tốt đi nữa nhưng mà nó cũng là việc chết. Ngợi khen Chúa. Tình yêu thương cũng có việc cần việc làm. Chúng ta cần cả hai. Thật là tốt nếu mà chúng ta tiếp đãi các anh em đến dự hội nghị và chúng ta phục vụ, chúng ta bày giống như Hebrew nói tình yêu anh em còn vài, nhưng mà cũng đừng có quên cái sự hiếu khách. Nếu ai nói có tình yêu thương anh em mà không muốn tiếp đãi với anh em khác, mà không có muốn muốn thông công anh em khác thì vẫn thiếu. Đây là cái dịp tốt để chúng ta đừng có quên quên cái tình yêu thương trong các cái điều mà tôi tin, những điều mà mọi người ấn tượng nhiều nhất đó chính là tình yêu thương. Chúa đã nói rằng nếu mà yêu thương nhau thì người ta sẽ biết các ngươi là môn đồ của ta. Chúa là tình yêu của Chúa tác động vào nhiều chúng ta. Và hội nghị là một cái dịp tốt để bày tỏ tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương cũng sẽ được thử nghiệm. Giống như một cái kỳ thi vậy, cũng có được kiểm tra. Nên chúng ta phải cần sự kiên nhẫn. Chúng ta là dịp để chúng ta từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Và để qua đó chúng ta có thể thấy thấy được tình yêu của Chúa. Nếu mà chúng ta bị vấp phạm vì những chuyện nhỏ, bị xúc phạm, nhưng mà nếu mà có tình yêu thì chuyện đó chẳng sao cả, chẳng có quan trọng. Có thể từ bỏ cái tâm hồn của mình mà có được Đấng Christ. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta và chúng ta nhiều ân điển trong hội nghị này, để cho tất cả những ai đến dự hội nghị đều thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Họ phải thấy chúng ta là Philadelphia, là hội thánh của tình yêu thương anh em. Cho Chúa may chúng ta đến chuyện đó. Nếu chúng ta thiếu sót thì cũng ok thôi. Nhưng mà thì chúng ta đừng có thất vọng, mà chúng ta hãy theo đuổi để lấp đầy những cái khuyết điểm đó. Tình yêu của Đức Chúa Trời phải được đổ đầy cho chúng ta, nghĩa đổ đầy từng chút một cho đến khi nó đầy tràn luôn. Ban đầu nó có thể không có tràn liền. Nếu mà có cái gì không ổn thì chúng ta đừng có tự đoán xét mình. Lúc đầu nó chưa có đầy thì chúng ta hãy để Chúa đổ đầy thêm nữa. Thư Philip nói là chúng ta được đổ đầy cho đến khi đầy tràn cái sự đổ đầy của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có từ đó thất vọng nếu mà chúng ta thấy chưa có đạt được tình yêu của Chúa nhiều, mà cho hãy để Chúa đổ đầy thêm nữa cho đến khi chúng ta được trọn vẹn. Hội nghị là một cơ hội tốt. Hallelujah. Chúa chúc phước cho thời gian này. Xin Chúa cho tình yêu của Chúa được đổ đầy trong chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho tình yêu Chúa, tình yêu ngày càng được bày tỏ, được tràn đầy cho tất cả mọi người, trong tất cả mọi người tham gia hội nghị. Xin Chúa cho chúng con đón tiếp người khác giống như Chúa đã đón tiếp chúng con. Chúa đã làm trọn tất cả rồi. Xin Chúa cho chúng con thấy được gì Chúa đã tác động cho chúng con. Chúng con gánh vác nhau. Xin Chúa bày cho chúng con cái tình yêu này. Xin Chúa giúp con thực sự là một cái lời sự biểu lộ của Ngài. Amen. Chúa ơi, chúng con gọi Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúa đã đổ đầy tình yêu của Chúa trong lòng chúng con. Chúng con muốn làm trọn nó. Xin Chúa hãy làm điều đó cho tất cả mọi người chúng con. Cho niềm vui chúng con được đầy dẫy. Xin Chúa giúp con biết phân biệt trong mọi tình huống. Chúng con xin dạy chúng con biết phản ứng trong mọi tình huống. Xin Chúa giúp con biết yêu thương một cách theo phân biệt với sự phân biệt của Ngài. Chúng con, Chúa thêm sức chúng con trong tình yêu đối với Chúa và với tình yêu lẫn nhau. Xin cho Chúa cho tình yêu ngày càng gia tăng hơn trong chúng con. Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều tình yêu anh em ở trên Hamburg này. Có một người anh em mới là Gubi. Tôi cảm ơn vì tôi đã nhận được cái sự chăm sóc của anh em, nhận được quà của anh em gửi. Cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tôi thấy cái món ăn gì đó rất là tuyệt vời, rất là ngon. Hai anh em này ở thêm một tuần nữa, tới Chủ nhật sẽ trở về. Có thể người anh em mới này có muốn tới thăm chúng ta hay không? Ngợi khen Chúa. Chúng ta càng quen biết nhau, chúng ta càng để ý mình càng thiếu tình yêu anh em. Tôi đã giữ lễ bánh không mang. Xin Chúa ban cho tôi tình yêu nhiều hơn nữa. Chúng ta cần giữ lễ của Chúa để chúng ta có tình yêu anh em. Nếu mà chúng ta không thông công với nhau, tương giao với nhau, chúng ta không để ý là chúng ta thiếu tình yêu anh em. Thì chúng ta đến với nhau có thể có vấn đề với nhau, nhưng mà Chúa có thể tác động, xử lý chúng ta. Cùng ăn với nhau và cùng... Chúng tôi cầu xin Chúa tác động tình yêu nhiều hơn nữa. Rồi qua đó tôi thấy hướng lên trên về tình yêu của Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng ta cho tới cuối trong thời gian còn lại của tuần lễ. Trước hội nghị mùa xuân thì tất cả chúng ta sẽ đến cùng với nhau vào ngày 2 tháng 4.